Độc Tôn Tam Giới, chương 1238, Giang Trần xuất kích 1, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nếu như Giang Trần dùng quỷ đan lưu luyện chế huyền long đan 7 vân mà nói, nếu như dùng tài liệu quý, so với huyền long đan dùng tài liệu thông thường luyện chế ra còn tốt hơn nhiều. Thứ quỷ đan lưu truy cầu là tài liệu quý cũng không phải vô duyên vô cớ mà không giống người thường. Truy cầu tài liệu quý cũng là vì truy cầu cấp độ của thành phẩm. Cùng một loại đan dược thành phẩm càng thấp tự nhiên ưu thế sẽ nhỏ đi. Đây mới là thứ quỷ đan lưu chính thống theo đuổi lớn nhất. Mà một ít đan sư vì sự mới lạ cũng ưa thích dán lên người mình cái nhãn hiệu quỷ đan lưu, kỳ thực cũng không phải là chính thống. Trừ đơ dược độ kiếp này ra, Giang Trần còn định luyện chế một ít đan dược tị độc, các loại cấp độ đều có. Đan dược tị độc tuyệt đối là đan dược dễ bán nhất. Đan dược tị độc của quỷ đan lưu, phương diện thành phẩm có thể sẽ bị cắt giảm đi rất nhiều. Như vậy lúc định giá cũng có ưu thế rất lớn, cạnh tranh với đan dược đồng cấp sẽ càng có ưu thế hơn một ít. Trừ hai loại đan dược độ kiếp và tị độc ra, Giang Trần còn định luyện chế một ít đan dược kích phát tiềm lực của võ giả. Loại đan dược kích phát tiềm lực bản thân này là trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu khuếch trương lên rất nhiều. Nói trắng ra là một loại đan dược khiến cho thực lực tăng vọt. Loại đan dược này nhìn như không phải chủ lưu, kỳ thực cũng có sức tiêu thụ vô cùng tốt. Ở Lưu Ly Vương Thành loại đan dược này rất ít, hơn nữa rất quý, cửa hàng làm loại đan dược này đã ít còn càng thêm ít. Hiển nhiên không có cạnh tranh quá lớn, trừ thứ này ra còn có một lĩnh vực vô cùng trọng yếu khác cũng là thứ mà hiện tại Lưu Ly Vương Thành khan hiếm nhất. Chính là loại đan dược chú nhan, bởi vì tu sĩ trong Lưu Ly Vương Thành, nam nhiều nữ ít, thậm chí có thể nói như thế này Lưu Ly Vương Thành là thế lực mà nam nhân thống trị. Tuy rằng nữ tu rất nhiều, nhưng không có quyền khống chế. Thế nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc loại đan dược chú nhan sẽ không có thị trường tiêu thụ. Giang Trần còn chưa quên lúc ở Thiên Quế Vương Quốc một khỏa tư quý thường thanh đan dẫn tới phản ứng dây chuyền điên cuồng cỡ nào. Tư quý thường thanh đan kia vẫn chỉ là loại đan dược giúp bảo vệ vài thập niên thanh xuân. Hiện tại nếu như hắn có thể xuất ra loại đan dược tranh thủ mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, loại đan dược chú nhan nóng bỏng như vậy, muốn không tiêu thụ cũng khó. Kể từ đó, Giang Trần vùi đầu vào trong công tác chuẩn bị trước khi khai trương. Một ngày nọ Vi Kiệt bỗng nhiên tới chơi, mang tới tin tức mới nhất. Giang huynh, vội vã tới quấy rầy huynh như vậy thực sự là ngại quá. Gia phụ đã cùng nói qua với Trác lão và Phong lão. Nhị lão này đối với gia tộc vô cùng trung tâm, không có vấn đề gì. Nhưng mà nhị lão này dường như cũng nhận được chỗ tốt gì đó của Vi Thiên Thông. Mà tất cả chuyện này dường như có quan hệ với tên đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông kia. Tin tức mà Vi Kiệt mang tới lại không khiến cho Giang Trần quá mức ngoài ý muốn. Ngẫm lại đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông kia hẳn là một đan vương ẩn giấu thực lực. Ngay cả loại vật như cửu tiếu kim Phật tán cũng có thể Liu Yuan chế ra, loại đan vương này yểm trợ cho Vi Thiên Tiếu, muốn chơi hai tộc lão kia quả thực rất có nắm chắc. Cười cười, Giang Trần nói. Để ta suy đoán một chút nhé, có lẽ đệ tử dòng chính của mỗi tộc lão hoặc là trên bản thân. gocchuyenaudio.com, tộc lão đều có bệnh trạng gì đó, hoặc là độc gì đó mà tên đan dược sư này có thể hỗ trợ giải trừ đúng không? Vi Kiệt cả kinh nói, làm sao huynh biết, Giang Trần cười nhạt một tiếng, loại thủ đoạn giả vờ ra ân này cũng không phải rất mới lạ gì cả. Đan dược kia nhìn qua cũng biết không phải là người lương thiện, ta đoán tất cả chuyện này đều là hành động của Vi Thiên Thông. Thậm chí tên đan dược sư này cũng có thể là kẻ nằm vùng mà thế lực đối đầu phái tới Vi gia. Vi Kiệt nghe những lời này cả buổi không nói nên lời. Loại khả năng này quả thực nghe qua rợn cả người, cẩn thận nghĩ lại quả thực cũng có khả năng có chuyện như vậy. Vi Thiên Thông bất quá chỉ là một người lần trước tranh đoạt chức gia chủ thất bại, chỉ có quyền lên tiếng, không thể nào danh chính ngôn thuận ngồi lên chức vị gia chủ. Thế nhưng mà tên đan dược sư này lại không có dấu hiệu đầu nhập vào Vi Thiên Tiếu mà lại lựa chọn đi theo Vi Thiên Thông. Điểm này người ngoài cuộc như Giang Trần chỉ cần dụng tâm suy nghĩ một chút là lập tức cảm thấy việc này không thực tế. Cho dù Vi Thiên Thông có dã tâm, thậm chí có hy vọng cướp đi vị trí gia chủ của Vi Thiên Tiếu, nhưng cũng không phải là lý do mà một đan vương nhất quyết đi theo hắn. Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, ở trên việc này nhất định có bóng dáng của thế lực khác quấy phá sau lưng. Thậm chí Giang Trần còn hoài nghi, hai vấn đề mà tộc lão kia gặp phải rất có thể là do một tay tên đan dược sư kia bày ra. Vi thiếu gia, cụ thể hai vị tộc lão gặp chuyện gì? Người có biết không, muốn đúng bệnh hốt thuốc thì phải tìm hiểu tình huống rõ ràng. Vi Kiệt vội nói, vốn Trác lão và Phong lão đều không có ý định nói thế nhưng trải qua phụ thân ta lần nữa khuyên bảo. Nhị lão mới nói cho phụ thân ta biết, Chắc lão có một cháu ruột, khi là thánh cảnh tam trọng gặp phải bình cảnh, đột phá tới địa thánh cảnh nắm chắc không lớn. Dường như tên đan dược sư kia có thể giúp cháu ruột của Trác lão giải quyết vấn đề này, có thể khiến cho cháu ruột Trác lão khi đột phá địa thánh cảnh tỷ lệ có thể tăng lên 2-3 thành. Về phần Phong lão, hình như là một truyền nhân dòng chính của hắn lúc ra ngoài lịch lãm, rèn luyện nhiễm một loại độc gì đó, uy hiếp tới khí hải. Tên đan dược sư kia cũng biết giải, đúng không? Giang Trần cười nhạt nói. Không cần suy nghĩ nữa, độc này nhất định là tên đan dược sư kia giở trò quỷ. Đem ngươi đầu độc cho tàn phế, sau đó sẽ cứu chữa cho ngươi. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng dễ nhận thấy. Vi Kiệt nhíu mày, Gian huynh nói thật sao? Chuyện Trác lão ta không rõ ràng, thế nhưng mà truyền nhân dòng chính của Phong lão, việc trúng độc này ta chắc chắn là tên đan dược sư kia giở trò quỷ. Giống như lúc ngươi trúng cửu tiếu kim Phật tán vậy. Vi Kiệt cực kỳ phiền muộn, mắng to. Cũng không biết Vi Thiên Thông mời đâu một đan sư tà ác như vậy. Lại đến gây tai họa cho Vi gia chúng ta. Hơn phân nửa là thế lực đối địch có mưu đồ với Vi gia các ngươi. Vi Thiên Thông làm như vậy là dẫn sói vào nhà. Tuy rằng Giang Trần không muốn nhúng tay vào trong phân tranh của Vi gia, thế nhưng mà thế cục đã như vậy, nếu như hắn không ra tay, phụ tử Vi Thiên Thiếu bị người ta lật ngược, đây là chuyện cơ hồ có thể đoán trước được. Trong gia tộc có 4 vị tộc lão, có 3 người đều đứng ở phía Vi Thiên Thông. Bên phía Vi Thiên Thiếu chỉ có một mình thân thúc thúc hắn. Cách Chương.